cái lớp của chúng ta là cái lớp rất quan trọng, mà hầu như là thầy đã tuyên bố điều mọi người đều không tin. Thầy biết mọi người không tin, thầy nói cái lớp này là lớp đào tạo người chứng quả, nhưng mọi người tin lắm nhưng không tin rồi. Mà do không tin thì con sẽ không bao giờ chứng quả lại. Bởi vì tại sao mấy con tin? Thầy xin nhắc lại, hôm nay ở đây á, là cái lớp của thầy là chọn được 10 người nữ, 10 người nam. Còn những người mới vào sao đều là dự khuyết chứ không có được chính thức vào. Nhưng mà trong cái số mà 10 người mà thầy đã chọn á, bán tin lắm, không tin là thầy. Cho nên vì vậy mà như thế nào thì quý vị biết, quý vị tu chính hay không tu chính là đó. Thầy nói như thế này thì xin nhắc lại lời của Đức Phật. Không tin thầy tức là không tin Đức Phật. Bởi vì thầy dạy hoàn toàn là trong kinh sách của Phật, chứ thầy không có đặt một cái điều gì mới mẻ của thầy. Mà Đức Phật đã xác định cái điều đó rất rõ ràng. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy cái gì? Thấy sự giải thoát. Mà thấy sự giải thoát là chính đạo. Bởi vì giải thoát là chính đạo. Thế mà chúng ta không chịu chính đạo để mà chúng ta chạy lanh quanh. Chạy lanh quanh trong ác pháp mà không chịu bỏ, không chịu xa. Như vậy là phải chính đạo. Ví dụ thầy nói cho điện thế này. Đức Phật nói rất rõ ràng. Khi Đức Phật tuyên bố pháp ta đến để mà thấy, không có thời gian, nghĩa là không có phải đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày mà chính đạo để mà thấy gì? Thấy sự giải thoát. Mà thấy sự giải thoát tức là chứng đạo. Quý vị cứ nghĩ coi cái lời nói của Đức Phật có đúng không, hay là Đức Phật nói láo. Mà khi thầy tuyên bố rằng cái lớp này ấy, sẽ tu chứng quả lắm. Thế mà quý vị không tin thầy đâu. Người nào không tin à, tu rất khó. Điều là nghĩ rất khó. Khó là tại quý vị tu khó, chứ không phải Phật khác. Phật đã nói ngũ triền cái như thế nào không? Tham, sân, si, mạng, nghi. Một con người đều đủ năm cái triền cái này hết, không có người nào thiếu năm triền cái này. Cho nên Đức Phật xác định pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thấy sự giải thoát. Thì Đức Phật xác định thấy như thế nào? Tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Đó là pháp để mà thấy. Tâm tôi có sân, tôi biết tâm tôi có sân. Tôi biết tôi chứ, ai biết tôi hơn? Quý vị nghĩ có phải đúng không? Tâm tôi không sân, tôi biết tâm tôi không sân. Ở như bây giờ quý vị biết tâm quý vị có sân đâu? Quý vị rất rõ ràng, không có người nào là không biết. Tâm tôi có si, tôi biết tâm tôi có si. Bây giờ có ai buồn ngủ không? Không có buồn ngủ thì có si chỗ nào? Tâm tôi có mạng, tôi biết tâm tôi có mạng. Bây giờ quý vị biết quý vị có mạng hay không mạng? Quý vị biết nhé. Tâm tôi có nghi, tôi biết tâm tôi có nghi. Mình nghi người này, mình nghi người kia, mình nghi người nọ. Thì như vậy rõ ràng mình biết chứ ai biết. Nhưng mà nghi nó là ác quá. Nghi nó đem đến cho khổ mình mà khổ người. Mà tại sao mình lại nghi? Tại vì mình không muốn giải thoát. Cái đạo Phật rất rõ ràng, ngũ triền cái ai cũng có mà ai cũng biết. Tâm mình lúc nào có thì mình biết. Nhưng mà có thì mình ngăn, mình biết. Đừng có để cái ác pháp đó, đừng có để cái tâm đó thì làm sao không giải thoát. Mình đã biết thì ngay đó nó buông xả liền à. Thế mà thầy nói ai cũng nghĩ rằng tu chứng quả là khó. Ngồi đây nhiếp trong hơi thở, ngồi đây để nhiếp tâm, ức chế tâm bằng cách này mà ngồi đây mà giữ tâm thanh thản là vô sự. Quý vị điên á, điên đảo như vậy. Ông Phật dạy chúng ta đâu phải là lìa con người chúng ta để mà chứng đạo. Chúng ta con người bình thường, đâu có cần tu gì đâu. Nên thầy nó ngồi chơi để làm gì? Để chúng ta thấy được, thấy được đừng từng cái ngũ triền cái chúng ta lúc bây giờ có hay không. Mà nó không có thì mặt nó đâu có gì đâu mà mình phải tu, phải tập, phải làm cái gì cho cơ. Vậy thì trong khi nó không có ngũ triền cái thì nó có chứng không? Nó có giải thoát không? Hay là tu nó mới giải thoát? Hay để mà vào một cái trạng thái nào nữa là nữa? Ông Phật không có dạy chúng ta, không có dạy chúng ta điều đó đâu. Nghĩa là trong cái chúng ta tu tập ở đây quá cụ thể đó nè. Nhưng quý vị muốn giải thoát hay là quý vị không muốn giải thoát? Muốn giải thoát mới về đây tu tập với thầy. Bỏ hết cuộc đời của mình rồi, không còn ham thích gì hết, còn có bảy mình phải bỏ hết. Của cải tài sản sản nghiệp gì bỏ hết. Thế mà ngũ triền cái không chịu bỏ. Năm cái màn ăn chay này không chịu bỏ. Biết rõ ràng chứ sao? Nghi thì biết nghi rồi. Sân thì biết sân rồi, mà tại sao không bỏ? Tham thì biết tham rồi, tại sao không bỏ? Mà trong khi Đức Phật nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, tức là đến để mà chứng, chứng sự giải thoát đó, thấy rõ ràng. Mà mình có tha thiết nhiệt tâm xả những cái này điều này không, hay là nuôi nó? Quý vị thường nuôi, rồi quý vị nghĩ bây giờ mình phải nhiếp tâm trong hơi thở bằng cách này bằng cách kia, phải đi kinh hành, phải đi pháp thân hành niệm. Điều đó là cái điều chúng ta tập tỉnh trong cái giai đoạn đầu, để cái người mới vào tu, chứ không phải lúc bây giờ mà chúng ta đã tu cái đó đâu. Bây giờ mà còn ôm pháp tu tỉnh thức chánh niệm đi kinh hành này kia, làm cái đó là làm sai, chứ không phải đúng. Cho nên ở đây thầy nói rằng người nào tin thầy thì thầy biết, mà người nào không tin thầy thì biết, bán tin bán nghi thì biết. Hãy coi, nên nhớ rằng thầy chọn người để đào tạo họ chính quả đó, để nói lên tiếng nói của Phật giáo, là pháp của Phật. Thực tế tu rất dễ dàng, không có khó. 9 năm trời thân thất thì giam mình thì tu rất dễ dàng, mà chỉ có 6 tháng ngồi từ cửa mà đã thấy được mình vậy. Thì nó có làm gì mình thấy rất rõ, tâm mình nó năm cái tiền cái hiện ra, cái nào mình cũng biết, không có cái nào mình không biết. Mà mình biết thì mình theo nó, mình biết mình nuôi dưỡng nó, trong khi mình bỏ hết cuộc đời này mà mình để mình còn tham sân si mạn nghi này nữa sao? Ai cũng biết á, nó xảy ra mấy người cũng biết. Tham cái gì? Tham đi chơi, tham nói chuyện cũng tham, rõ ràng là mình biết mình hết chứ. Rồi tham danh, tham lợi, tham này kia đủ loại, ai cũng biết. Nhưng mà tại sao mà mình biết cái đó là cái ác pháp, biết đó là tiền cá, ngủ tiền cá, sao lại không dừng? Trách thầy tu dạy sai à? Trách Phật dạy sai à? Thầy có dạy hoài cái lời của Phật dạy không? Đức Phật đã xác định một cách rất rõ ràng. Cái sức của thầy, thật sự ra cái sức của thầy thì chỉ hướng dẫn có 20 vị mà thôi. Thầy biết mình rất rõ, không thể hiểu hơn được. Bởi vì tại sao? Nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy, mà các con lại tu tập không có đúng. Giới luật thì vi phạm, phá hành lập cư. Trong những ngày mà thầy chọn, thật sự mấy con cứ nghĩ đi, lẽ ra từ cái ngày mà thầy chọn vô lớp thầy đi thân, thì mấy con muốn giữ được cái lớp này thì không đi nói chuyện thầy hết. Nghĩa là thầy đã tuyên bố cái thời gian của mấy con là 7 tháng chính đạo. Thế mà mấy con tự tới cái ngày mà mấy con đâu gọi là thầy khai hạ để mà thầy giảng cho mấy con, từ chừng đó mấy con mới cố gắng. Ngay từ lúc đầu tiên mà thầy đã sắp lớp cho mấy con rồi, mấy con phải giữ hẳn. Thì mai ra khi đó mấy con mới thấy được cái sự kết quả của cái kiếp tu tập đó. Còn này không, chạy tới chạy lui nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ đủ thứ. Thấy con bỏ cuộc đời vô đây để làm gì? Để tìm sự giải thoát hay làm gì đây? Thầy cực, mấy con cực, đàn na thí chủ cực. Người ta bỏ từng hạt cơm, người ta cúng dường, mọi người trong nhà bếp cực, người ta lo bữa ăn cho chúng mình. Thế mà Phật pháp thì nó thực tế như vậy, tại sao chúng ta tu như vậy? Chúng ta làm sai hay là Phật dạy sai, hay là thầy dạy sai? Ai cũng hiểu hết chứ, chúng ta là con người chứ. Cho nên trên trời dưới trời, con người là duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết, chỉ có con người hiểu. Mà đây là chúng ta hiểu, chúng ta biết như rõ như thật, nhưng tại sao chúng ta không chịu xả? Tại sao chúng ta biết cái đó là tâm tôi có tham, tôi biết tôi tâm tôi có tham, tại sao không bỏ cái tham? Bỏ hết cuộc đời rồi mà tham này không chịu bỏ. Cho nên thầy nhắc lại cho mấy con thấy, muốn tu thì phải tu cho đàng hoàng. Còn người nào nghi ngờ cứ ra khỏi, thầy không gọi, thầy không gọi mấy con về đây tu. Nghĩa là mấy con đến với thầy thì cực, mà mấy con đi thì khỏe. Người nào không muốn tu thì cứ đi về, tin không tin, tin thì quyết tâm, nhiệt tâm, tu thật, làm thật, ăn chắc, nói chắc, làm cho thật sự giải thoát. Còn nghi ngờ mấy con cứ về, thầy không ép mấy con ở lại theo thầy tu. Tu mấy con giải thoát, không phải thầy giải thoát. Thầy có cực khổ với mấy con thôi, chứ thầy không có cái gì mà lợi ích cho thầy. Danh thầy không lợi, danh thầy không mà, lợi thầy cũng không mà nữa đâu. Nghĩa là tất cả các cái lớp học mà từ lâu đến giờ thầy viết kinh pháp, tới giờ là mục đích của thầy để dựng lại cái nền đạo đức cho là người sống không lạc của mình. Đó là cái mục đích của thầy. Và những người tu, thật tu thì thầy sẽ hướng dẫn họ chứng đạt quả. Các con cứ trả lời cho thầy nghe đi, người chứng quả A-la-hán là như thế nào, mấy con trả lời thầy nghe đi. Trạng thái chứng quả A-la-hán như thế nào, mấy con nói đi. Mà mấy con đâm đi một cái gì mà thầy tuyên bố ra, đều có bằng chứng kinh sách của Phật hẳn hoài, lời dạy của Đức Phật hẳn hoài. Thầy xin nhắc lại, Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, tức là đến chúng ta không tu, mà đã quyết tâm tu, để nhiệt tâm tu thì chúng ta có giải thoát. Chúng ta chứng đạo ngay cái thời gian, thời điểm đó liền tức khắc, không phải đợi 5 tháng, 3 tháng, 7 tháng mà để chứng đạo, mà ngay từ cái giờ phút đó. Nếu một người quyết tâm 7 năm, suốt 7 năm quyết tâm mà sống như vậy, xả như vậy, xả ngũ thiền cái như vậy, mà quyết tâm ngày nào cũng nỗ lực xả tâm như vậy, thì đâu phải là 7 năm, thì đâu là phải là 7 tháng, thì đâu phải là 7 ngày, mà chỉ có nhất và hiền. Như vậy sự tu tập đâu phải khó. Vì pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, đến để mà chứng đạo rồi. Chứng cái gì? Ta còn thấy chứng cái gì? Trong khi đó tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Giờ bây giờ tôi biết tâm tôi không tham nè, tâm tôi không sân nè, tâm tôi không si nè, tâm tôi không mạng nè, tâm tôi không nghi nè. Cái chỗ đó không phải là chỗ giải thoát của Phật sao? Chỗ đó không phải là chỗ quả A-la-hán sao? Các con cứ nghĩ đi, bây giờ cứ suy nghĩ coi, bây giờ các con có 5 cái tiền cái này trong tâm của mấy con không? Ngay bây giờ đi, thì cái quả A-la-hán ở chỗ đó chứ đâu phải quả A-la-hán ở chỗ tam minh đâu. Đức Phật đâu có cần cái thứ đó. Nhưng mà cái tâm này, ngũ tiền cái này không có, thì tam minh là đồ bỏ. Chứ đâu phải là tu để cầu cái tam minh, đâu phải tu để cầu nhập định. Nhưng tu cầu là ở chỗ bất động, chỗ không có ngũ triền cái tác động được thân tâm chúng ta. Thì cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát. Tại sao chúng ta lại chạy lòng vòng đi tìm cái chỗ giải thoát nào? Đỡ cho mình phải nhập tứ thiền, đỡ cho mình có thực hiện tâm. Mà trong khi một phút một giây của cái tâm mà không có ngũ triền cái này thì lại không giữ. Lúc thì chạy đi nói chuyện đầu này, lúc thì chạy đi nói chuyện đầu kia. Cái đó là cái gì? Cái đó không phải tham sao? Tại sao chúng ta không thấy? Bỏ hết cuộc đời vào để tu còn gì nữa? Để cầu gì? Để cầu giải thoát. Mà bây giờ mình hành động, mình tu như vậy, mình cầu giải thoát cái gì? Cái gì cứ trả lời thầy nghe. Người nào trả lời đúng, đó là Phật dạy đó. Pháp ta không có từ gì đến định thầy. Rồi kế đó Đức Phật giải thích cho chúng ta biết. Tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Đức Phật giải thích cái pháp để chúng ta biết cái pháp để rõ ràng. Đức Phật dạy cái bài đó ở trên ngũ triền. Vậy thì hôm nay chúng ta đến đây chúng ta tu, thì chúng ta cũng ngay ở trên cái lời Phật dạy mà chúng ta tu. Thì chúng ta có gì đâu mà khó khăn đâu. Mấy con cứ đổ thừa nghiệp cho nặng, cho nên hôn trầm nhiều, ngủ tiền cái, tham sân si mạng nghi, cái gì tôi cũng nghi ngờ là tại nghiệp tôi nặng. Chứ ở trên đời này ai sinh ra trên đời này không nghiệp? Không nghiệp làm sao có cái thân này? Cái thân này là thân nghiệp chứ có cái gì đâu. Người nào cũng có thân hết. Ông Phật cũng có thân, thầy cũng có thân. Đi dắt cục đá thì người nào mà dắt cũng đau vậy, chứ có người nào mà không đau bao giờ đâu. Thầy có không đau đâu. Hôm nay thầy xin lập lại cái danh sách, để đọc lại cái danh sách ở trong cái số mà thầy đã chọn lựa. Cô Huệ Ân, cô Từ Đức, Mỹ Thiện, Phương Từ, Duyên Thanh, Từ Hạnh, Mỹ Linh, Hải Tâm, Diệu Quang, Liễu Châu. Mặc dù Liễu Châu không có ở đây, nhưng mà Liễu Châu có ghi danh sách ở đây. Còn bên nam thì Chân Thành, Minh Nhân, Từ Quang, Thanh Quang, Pháp Châu, Thiện Thảo, Chí Thiện, Minh Nghĩa, Mật Hạnh, Thanh Trí. Đó là đủ 10 người. Như vậy trong 10 người này ai mà không trọn niềm tin với Phật, với Pháp của Phật, Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Quý vị nghi rằng và nghĩ rằng mình cái nghiệp mình nặng, không thể mình tu được, thì quý vị tự rút lui. Thầy không ép, bởi vì mình có tu thì mình cũng chẳng kết quả gì được, bởi vì mình đang nghi và mình thấy cái mình tự ti mặc cảm, mình không thể tu được, nghiệp mình nặng, thì quý vị cứ rút lui, đừng ở làm thầy khổ mà các gì cũng khổ, khổ công trong những ngày tu tập. Ở đây không có tu thử, Phật pháp không có dạy chúng ta tu thử, mà dạy chúng ta tin thì làm, mà không tin thì thôi, đó là tính lực hành động. Còn không tin thôi, không phải là chúng ta tu thử. Không bao giờ có một người tu thử được thì chúng ta mới tu, mà không được thì chúng ta nghỉ. Ở đây không có làm thử, mà làm Phật. Bởi vì chúng ta bỏ hết cuộc đời, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tất cả sản nghiệp, bỏ tất cả công ăn việc làm, bỏ hết, thậm chí như cả thân mạng chúng ta cũng không nghĩ đến. Cho nên chúng ta ăn ngày bữa chúng ta còn gì nữa mà nghĩ đến thân mạng. Ăn không cần ngon, không cần mập, không cần béo. Có một vị sư ở đây ăn ngày một bữa rất tốt, nhưng mà sau cái thời gian về có mấy bữa mà đến đây bây giờ cái mặt mập như thế này. Thầy nghĩ rằng cái người này hỏi tu như thế nào đấy, chắc các con cũng thấy chứ. Thấy cái điều đó thầy rất đau lòng. Sống ở đây bao tháng rồi mà rốt cuộc rồi dục vẫn cám dỗ lôi dạng uống được quá trời. thấy cái mặt thì biết cái người đó ra sao, không phải chạy theo dục cả. Bởi đạo Phật xác định rất rõ, một cái người tu mà cầu giải thoát mà còn chạy theo dục lạc ăn uống thì giải thoát chỗ nào? Người ta chỉ còn bằng cái que tâm mà người ta chưa thấy được cái phá cái được cái ngã của mình. Còn hú hồ là mình mập ú lên mà mình làm sao mấy người đã làm sao tu được thì nó thẳng nó thật. Cho nên ở đây tu thật làm thật, có tin thì tu mà không tin thì thôi. Đây là hoàn toàn những lời thầy dạy là của Phật, thầy không đặt một pháp môn nào mới, mà Đức Phật đã xác định từng chút rõ ràng. Mà chúng ta là những người bỏ đời đi vào đạo, chứ không phải chúng ta đến đây để mà tu cầm chân, để mà tu lấy có, để mà tu thử. Quá từ xưa đến giờ đã có người tu làm chủ, và hiện giờ cũng có người tu, chứ không phải nói chơi nói chung. Bởi vì đứng trước cái cảnh dục mà tâm mình không làm sao biết tâm mình có dục hay không dục, mình biết. Và dục thì ngăn diệt, Đức Phật đã dạy điều đó mà, chứ đâu được để thì làm sao còn vô. Tâm mình có sân, biết tâm mình sân thì đâu điên gì để tâm mình sân. Còn mình thấy mình không đủ khả năng, mình không đủ ngăn diệt, mình không đủ nhiệt tâm, mình còn thương yêu tham sân si mạn nghi, mình còn nuôi dưỡng nó, mình không nỡ diệt nó, thì mình tu làm gì? Các con không nỡ diệt ngũ triền cái thì mấy con tu làm gì đây? Hở ra chút thì mấy con nghi cái này nghi kia nghi nọ, tự làm khổ mình, đau khổ vô cùng. Đi mình nghi, rồi từ cái nghi đó mấy con sẽ biết nó đem đi đến bao nhiêu sự đau khổ, nó đưa đi đến cái sự chia rẽ tan nát hết. Thầy thường kêu gọi mấy con, một người lầm lạc thì mình nên thương người đó, bởi vì họ chưa biết cách trả tâm, họ biết chưa biết cách tu, cho nên họ còn lầm lạc. Còn bây giờ chúng ta đã biết cách rồi mà chúng ta còn lầm lạc sao? Trước mặt chúng ta ai cũng là con người, đều đáng thương, không có đáng thương. Tại sao chúng ta muốn dìm người này xuống, muốn dìm người kia xuống, muốn nói nặng người này, muốn chửi mắng người kia? Là con người với nhau cần phải thương nhau chứ. Con vật nhỏ tí ti kia chúng ta còn thương, có một cây cỏ lên kia chúng ta còn thương xót, nỡ lòng nào mà chúng ta mạt sát với nhau từng chút? Vì danh à? Vì lợi sao mấy con? Một người tu theo Phật, chúng ta biết thương chứ không biết cách hại. Chúng ta biết lỗi mình mà không biết lỗi mình, đó là tu theo Đạo. Còn này mấy con thấy lỗi người ta, thấy lỗi người ta không à? Lúc nào cũng thấy người ta có lỗi. Còn riêng mình không thấy. Vì mình thấy người ta có lỗi là mình có lỗi. Hôm nay thầy nhắc nhở để cho mấy con thấy rằng trong con đường tu nó không phải khó, nó không khó chút nào hết. Một người nhiệt tâm quyết tâm, thầy nói họ chỉ cần trong một tuần lễ là họ chứng đạt. Tại vì mình chưa biết cho nên mình chưa chứng đạt, mà mình biết từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy không có cái mặt tham sân si mạn nghi nào mà lé vào trong đầu chúng ta được, không có tác động vào thân tâm chúng ta được, thì chúng ta đã giải thoát rồi, đâu cần gì phải tu lâu. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy mà 7 ngày như vậy, không phải là 7 ngày suốt 7 ngày như vậy chúng ta hộ trì bảo vệ cái trạng thái bất động đó. Chúng ta đâu phải là dùng cái trạng thái đó để mà giữ gìn nó, mà chúng ta hộ trì bảo vệ nó bằng cách là không cho ngũ triền cái xâm chiếm nó. Còn mấy con thì nhắc tâm thanh thản là vô sự, rồi cố gắng giữ tâm thanh thản là vô sự, cái đó mấy con tu đúng hay sai? Mà hở một chút có tham sân si thì phiền não trong ngày, thì như vậy là cái đó đúng hay sai? Đi kinh hành cố gắng tập trung cái bước đi của mình rất kỹ lưỡng, rất tỉnh thức, hoàn toàn không niệm, cái đó là đúng hay sai? Cái đó là để cho cái người sơ cơ, người ta mới bắt đầu vào, người ta tu, người ta tập, chứ không phải là cái người mà nhận cái pháp trên tứ niệm xứ để thả tâm mình, để phùng hóa diệt, ngăn diệt cái ngũ triền cái. Các con thấy bây giờ có khó nữa không? Người nào nói khó thì mấy con cứ ra khỏi tu. À bây giờ tôi thấy khó quá, tôi tu không nổi. Thầy rất mừng điều đó, thầy thấy mình biết mình rất rõ. Các con biết, các con rất rõ. Thấy cái này khó quá, tôi tu không nổi. Phật nói vậy chứ tôi làm không nổi. Mấy con cứ, thầy rất mừng là tại sao? Tại vì mấy con biết, mấy con không tu được, mấy con không làm được. Và mấy con còn thương tham sân si, còn thương nó, cho nên mấy con còn nuôi dưỡng nó. Mấy con còn thích sống cuộc sống của thế gian, ăn uống ngủ nghỉ vui chơi, thích đi đây đi đó, thì mấy con không nên ở trong cái lớp của Phật. Tại sao vậy? Đức Phật lìa xa tất cả những cái này, không còn. Bởi vì những cái thích này là cái đau khổ, mà mấy con không bỏ được, không chấm dứt được, thì mấy con nên về để mà thỏa thích. Chừng nào đến cái mức độ mà mình thấy quá khổ rồi thì hãy đến tu tập. Còn bây giờ còn ham thích thì chúng ta nên vui chơi với nó đi, nên chạy theo nó đi. Cho nên cái người nào mà còn thích nó thì không dám bỏ nó, không dám buông nó, thì hãy sống theo nó. Rồi một thời gian mà mình không thích nó nữa thì hãy theo Phật mà tu, theo Pháp thì dạy tu. Còn mình còn thích thì thôi, đừng có đời nữa đời, đạo nữa đạo, không có thân gì, đừng bắt cá hai tay. Đời thì không muốn bỏ, mà đạo thì muốn ôm vô thì không được. Bởi vì hai con đường này nó là hai con đường nghịch. Hãy bỏ cái này thì mới được cái kia, bỏ cái kia thì được cái này. Chứ không thể nào đi một lượt mà hai cái được. Muốn giải thoát thì phải đi đúng cái con đường giải thoát, chứ không thể đi hàng hai. Cho nên ở đây thầy nhắc nhở để biết. Thầy chưa giảng dạy nhiều, thầy không giảng dạy. Nhưng những người quyết tâm tu, thầy tự hỏi mình có thể dạy chung như thế này không, hay là mình phải kêu từng người để cho mình dạy. Đúng vậy, dạy chung chẳng ai tu được. Muốn đào tạo họ để họ chính đặt được chân lý, được sự giải thoát hoàn toàn, thì chỉ có thầy trò truyền nhau cách thức để đào tạo. Còn nói chung, chúng ta nghe được, chúng ta chỉ biết nói như con chim học nói, chỉ đến đâu cũng nói tu như vậy, làm như vậy sẽ được giải thoát. Nhưng chúng ta chưa được gì hết, tại vì chúng ta học nói. Cho nên thầy cũng tự nghĩ bây giờ cái lớp mình đã 20 người thì mình phải kêu từng người để mình dạy. Chứ nếu mà mình dạy tùm lum ra như thế này ai cũng nghe hết thì họ có tin tưởng mình đâu. Bởi vì trong cái số người trước mặt thầy có tin thầy hết đâu, thì thầy giải mất công chứ làm gì. Thầy có nói rồi con cũng không tu được. Còn cái người nào tin thầy, thầy nói bây giờ thầy nói tu như vậy vậy, phải làm như vậy vậy, thì cái người đã tin thầy họ nhiệt tâm họ tu, nhiệt tâm họ làm, thì họ sẽ được vậy. Họ nghe lời thầy, họ tin thầy, họ không còn một chút gì nghi ngờ thầy. Cũng như hiện giờ người ta tin Phật nhưng mà người ta không làm, cho nên cái tin đó nó chưa thành. Họ mới còn tin theo thầy, lời thầy nói các con sẽ làm đúng lời thầy thì sự giải thoát nó sẽ có chứ sao. Còn bán tin bán nghi, mình cứ nghĩ mình tu theo cái kiểu của mình nghĩ, làm theo cái kiểu của mình làm. Do đó thầy có dạy muôn đời đi nữa thì chẳng có tới đâu. Bởi vì mấy con đã hơn thầy thì mấy con sẽ làm theo cái kiểu của mấy con hơn. Do đó mấy con cứ nghĩ rằng mình hơn thầy thì mình có làm chủ được sự sống chết chưa, mình có bất động trước các ác pháp chưa. Khi người ta nói những điều mà mình không có, mà mình có bất động không, hay là mình bực tức mình phiền não, người ta mạt sát mình bằng cách này bằng cách khác, mình có bực tức không? Nếu mình còn bực tức thì mình chưa có xả được tâm. Còn mình không bực tức, mình đã thấy nó là sao, nó là pháp, thì mình cần gì mình phải sân. Cho nên một người tu chứng quá thì rõ ràng, các con cứ thử chữ thầy đi, mắng thầy đi. Ở đây có nhiều người nói thầy, chữ thầy, mắng thầy rất nhiều, nhưng mà thầy thấy thầy có giận có phiền họ đâu. Thầy rất thương họ, thầy không bao giờ thầy thấy họ rất tốt. Thầy nói thẳng nói thật, ta đã hiểu, có nhiều người rất hiểu thầy. Qua những điều kiện ở trong tu viện, mấy con thấy thầy luôn luôn thầy không bao giờ nói một lời nào. Chuyện gì nó là nhớ nhân quả, thầy đã dạy cho mấy con học nhân quả chứ đâu phải không. Cho nên hôm nay thầy nhắc lại, ngũ triền cái rất quan trọng, mà hầu hết các con đều bị trong ngũ triền, biết thấy rõ nhưng không gì, chỉ đổ thừa tại nghiệp của mình, tại nghiệp của mình chứ không có xả, không có buông, mà cho rằng cái nghiệp của mình nặng, cho nên mình không có chịu xả. Ở đây thầy xin tuyên bố cho mấy con nghe một lần nữa, ở đây không nên thu hình, không nên quảng cáo cái lớp học chúng ta, bởi vì cái lớp học này là lớp học chứng quả la hán. Mà nếu mà chúng ta quảng cáo, bây giờ chúng ta quảng cáo ở lớp này sẽ tu chứng quả la hán, nhưng cuối cùng không ai chứng quả la hán thì tức là mình đã nói láo. Cho nên thầy cho chừng nào mà chúng ta tu chứng xong xuôi, có người tu chứng ở ngoài, thì chừng đó mấy con sẽ đưa lên trên mạng, đưa lên ở đâu cũng được, nghĩa là mình nói mình làm được. Còn mình nói mà chưa làm được, khoan đã, chờ đợi, các con hãy chờ đợi không lâu. Còn các con thấy bây giờ đó, trong cái lớp của chúng ta chỉ bây giờ là chúng ta giữ cái hành đi xin ăn, 20 người chúng ta là đi xin ăn, Ở đây theo thầy thiết nghĩ, cô Liên Châu chỉ trợ giúp cho chúng ta một thời gian, thầy xin 20 khẩu phần để cho 20 người tu này, nhưng mà cô sẽ trợ giúp cho thời gian thôi. Khi nào cái cơ sở của cô thành lập thì cô sẽ rút về ngoài đó, cô nuôi dưỡng cái số tu sĩ ngoài đó. Còn ở đây thì mình phải tổ chức cái sự sống, sự tu của mình phải tổ chức được. Cho nên thầy thì không mong muốn cái nhà bếp ở trong cái tu viện, thì chắc chắn là cái dưới giả lại thầy vô trong cái nhà bếp mà thầy thấy Phật tử hiện giờ họ cúng đồ lễ ghim quá trời, thầy rất lo trên cái vấn đề quá nhiều. Vì vậy mà nếu mà có một cái nơi nào đó, chúng ta sẽ đưa những cái đồ đó ra ngoài đó, rồi mướn một người ở ngoài, người ta sẽ lo cái đời sống của mình trong này để cũng được ảnh ra. Là một người em của thầy quá cực khổ từ sau tới giờ, cho nên vất vả quá vất vả. Thầy cũng mong rằng cái dự trong cái khóa này đó, cô Diệu Quang cô cũng hết sức cố gắng để mà tu tập, cô cũng biết. Nhưng mà cái quyết tâm không phải là ngay bây giờ là giải thoát. Cái quyết tâm của chúng ta nó phải có một cái thời gian. Vì chúng ta quyết tâm, tức là chúng ta sẽ diệt ngũ tiền cái của chúng ta. Mà ngày bắt đầu từ cái ngày mà khai hạ vào cái lớp học này, bắt đầu cái ngày đó cho đến cái ngày mà chúng ta hoàn thành được cái tâm bất động, hoàn thành, thì không giờ phút nào mà chúng ta không ngăn diệt ngũ tiền cái. Nghĩa là không cho chúng xâm chiếm, thì cái thời gian đó nó sẽ không lâu đối với chúng ta. Bởi vì pháp ta không có thời gian, đến như mà thấy sự giải thoát hoàn toàn và kéo dài sự giải thoát đó thì nó không lâu. Nếu ai gan dạ thì sẽ làm được. Và thầy tin rằng ai cũng muốn được giải thoát, ai cũng muốn được an vui, thì chắc chắn mọi người trước mặt thầy, người nào làm cũng được, chứ đừng nghĩ rằng họ làm cũng được. Người nào cũng có đủ khả năng làm. Ở đây không có học, ở đây không có chép, không có ghi, ở đây không có làm bài nữa. Nghĩa là chỉ cần mà chúng ta ý thức, hiểu biết được ngũ triền cái chúng ta xả, cho nên chúng ta không làm bài. Còn làm bài đó là chúng ta đi vào cái lớp chánh tư duy, chúng ta tập xã theo cái trường lớp đào tạo và giáo dục của chúng ta để đi đến chứng quả. Còn ở đây là cái lớp cấp tốc, không có chờ đợi, vì chúng ta đã tu nhiều năm tháng ở đây rồi, người nào cũng đã từng trải những nếm mùi cay đắng ở đây rồi, người nào cũng biết rõ được tham sân si mạn nghi của mình nhiều rồi. Pháp của Phật từ bốn lên đại định, từ định niệm hơi thở, định sáng suốt, định chánh niệm tỉnh giác, định vô lậu, tất cả các thầy ở đây đều rõ hết, đều có tập luyện qua hết. Từ ra những người mới vào chưa biết, thì mấy người đó còn họ bác quan trai, còn tập theo kiểu bác quan trai. Còn những người mà thầy đã ghi lên, người nào cũng đều biết hết. Chỉ cần chúng ta nỗ lực tu, chỉ cần chúng ta sống đúng cách, chỉ cần chúng ta quyết tâm, nhiệt tâm, xả bỏ ngũ triền cái, thì ngài thành tựu của chúng ta, viên mãn của chúng ta không. Bởi vì ngay từ lúc đầu chúng ta đã giải thoát, thì tới cái ngày cuối cùng 7 ngày 7 tháng chúng ta cũng y như vậy, thì làm gì mà chúng ta không giải thoát. Đó là cái quyết định của thầy. Nếu khi mà vào lớp này rồi mà người nào mà đi tới đi lui nói chuyện thì bị thầy mời ra. Những người nào có ghi tên thì ôm mình bác đi xin ăn như Phật này để thực hiện. Cũng như bây giờ các con cũng biết, cô Diệu Quang lo lắng cơm nước với một số người của cô Diệu Quang để có cơm nước cho khách tham quan, cho những người đến tu viện chúng ta mà không được, không có cái khẩu phần ăn. Nhưng cô Diệu Quang vẫn theo thầy thuyết nghiệp, cô vẫn xin cái khẩu phần ăn, cô có khẩu phần ăn của cô Liên Châu, chứ không phải cô Diệu Quang không có, cô vẫn có. Và hàng ngày cô cũng sẽ đến xin ăn. Còn cô làm cái nhiệm vụ của cô là đối với Phật tử, đối với người đến đây, chứ không phải là trong 20 người tu này. Không phải trong 20 người tu, 20 người tu này là thầy đã xin cái tiêu chuẩn của cô Liên Châu. Còn những người khác mà không có nằm ở trong cái khẩu phần, không có nằm trong cái danh sách này, thì đương nhiên là phải thọ dùng cái cơm của cô. Bởi vì thầy không xin thêm hơn. Thay vì 64 người tu tập ở đây, nhưng mà vì thầy giải thể cho nên họ thầy còn xin lại đủ 20 khẩu phần, do 20 khẩu phần để thầy đào tạo những người này chính quả. Trong 20 khẩu phần này, nếu có người nào tu không được mà xin thầy từ hỏi thì thầy cho họ về. Thì khi mà về thì nó lại còn thừa thầy xin trả lại cô Liên Châu. Chứ thầy cũng không để cái phần thừa đó cho những khách tham quan, cho những người mới vào. Không, thầy đã xin cho người tu thì thầy đã xin như vậy thì thầy làm đúng, chứ không phải lấy cái khẩu phần đó. Bây giờ mới ở trong 20 người này có 5 người, 10 người về mà thầy còn 10 người thì thầy xin trả lại cô Liên Châu, thầy không nhận, bởi vì thầy chỉ còn 10 người. Còn nếu quả chăng thầy chỉ còn một người theo thầy tu trong cái khóa này, thầy xin trả lại 19 khẩu phần kia, thầy chỉ nhận một khẩu phần. Dù một khẩu phần mà cô Liên Châu cúng dường, thầy xin rằng ở ngoài tiệm công cha sẽ mang về một khẩu phần thôi, không cần nhiều. Nhưng mà người đó biết không tu, thầy muốn lập cái hàng cho đúng. Còn nếu được 3, 5, 10 thì thầy cũng sẽ trả lại. Còn cái phần mà khách tham quan mà đến đây dự kính dự kiết thì hiện giờ thầy không xin cho mấy con, bởi vì chính thầy không ghi danh sách của mấy con vào cái khóa tu này. Còn mấy con chỉ được nghe, được hiểu, được học để mấy con biết để mà tu. Nếu mà có cái dịp mà mở những cái khóa khác thì mấy con được dự vào cái trình đó để xin cô cho mấy con. Còn bây giờ thì thầy chỉ bao nhiêu thôi, thầy đã tuyên bố rồi. Ít nhiều ở trong 20 người này thầy sẽ tin tưởng rằng thầy sẽ đào tạo họ cho chứng quả. Mấy con không tin thì đó là quyền của mấy con, thầy không ép. Thầy chỉ nói rằng 20 người mà thầy chỉ cần một người cũng đủ cho thầy đào tạo, mà một người cũng là tiếng nói của Phật giáo, cũng tiếng nói của thầy. Thầy không cần nhiều, càng ít thầy càng khỏe, càng ít thầy chăm sóc càng kỹ, đệ tử của thầy sẽ chứng đạo rất không khó khăn. Thầy tuyên bố với mấy con, thầy tuyên bố mấy con cho mấy con hiểu rằng pháp của Phật không phải tu lập, mà thầy từng nói như Đức Phật đã tuyên bố 7 ngày, 7 tháng, 7 ngày. Nhưng sự thật mấy con không phải 7 ngày mà 7 tháng. Nếu một người quyết tâm, nhiệt tình, thật sự 7 tháng người đã chứng đạo. Vì qua kinh nghiệm của thầy 6 tháng thì không phải có. Những cái gì mà tu sai bỏ xuống hết, không có dụng nó được chút nào. Không có dụng được chút nào. Chứ không phải là nói thầy tu thiền Đông Độ rồi tu theo Đại Thừa, nhiếp tâm, lọt vào định tưởng như thế này thế khác, nhờ đó mà tu xả tâm nó về. Thầy đã chiêm nghiệm được cái điều đó, cho nên vì vậy mà thầy biết rằng cái con đường tu của Phật, một người bình thường thôi mà nỗ lực nghe lời thầy dạy, tin tưởng lời thầy dạy, họ cũng chỉ 7 tháng chứ không phải là 7 năm. Một người bình thường, chứ không phải là những người mà đã có tu, đã có té lên, dấp lên, té xuống đủ thứ. Ở đây thì ở bên Mỹ như Đức Như Hạnh và Kim Quang có hỏi những câu hỏi, nhưng mà vì không có cái thời gian để trả lời những câu hỏi này thì một bữa nào thầy sẽ trả lời, và đồng thời thì xin trả lời chung. Có người hỏi thầy và cũng có một số người hỏi, tại bữa đó thì Nguyên Thanh hỏi mà trước chúng thầy sẽ trả lời cái câu hỏi đó, vì nó cũng ngại cho nên nó không có dám hỏi trước chúng. Đó là hỏi gì nhân quả, bởi vì nghe thầy nói á, nghe thầy nói thầy đã chuyển nhân quả cho mọi người, thì do nên Nguyên Thanh có hỏi thầy như thế này. Thầy xin nhắc lại, nhân quả của người nào thì người ấy chuyển, chứ làm sao mà thầy chuyển được. Đức Phật ngày xưa còn nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho người khác. Vậy mà sao mà thầy lại chuyển nhân quả cho người khác được? Đó là một cái câu hỏi, một cái câu mà hầu như cũng có nhiều người muốn biết điều này, chứ không phải riêng Nguyên Thanh. Thầy xin trả lời, nếu thầy không viết sách, không dựng lại Phật giáo thì phỏng chừng ai biết cái nền đạo đức này mà chuyển nhân quả của họ. Nếu Đức Phật mà không thuyết pháp, bài pháp đầu tiên dạy bốn chân lý, thì làm gì có người biết bốn chân lý này. Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Nếu không có Đức Phật thì ngày giờ này chúng ta có chuyển được nhân quả, thầy có chuyển được nhân quả của thầy không? Vậy thì Đức Phật đã chuyển nhân quả. Cho nên Nguyên Thanh có hỏi thầy, như sóng thần, như núi lửa, như động đất, thầy lợi thầy bịt miệng cái núi lửa thì ngăn chặn sóng thần, thì ngăn chặn cái nhân quả động đất để cho người ta đừng chết, thầy có làm được gì không? Thầy làm được. Tại sao thầy làm được? Thầy sẽ bịt núi lửa, thầy sẽ làm cho không động đất, thầy sẽ làm không có sóng thần, một người như thầy thì biết rằng 5 năm nữa ở đây sẽ có động đất, thì chết hết một cái tỉnh Tây Ninh hay hoặc là một cái huyện Tảng Bàng. Ví dụ biết là 5 năm nữa thì ngày giờ này thì viết sách đạo đức thì dạy họ sống thiện, thì dạy mọi cách họ sống thiện, tới cái ngày đó có động đất đi được, họ sống chứ thầy có sống đâu. Nhưng mà thầy dạy, không phải thầy dạy là thầy chuyển sao? Cũng như bây giờ thầy dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả để cho mọi người sống, là họ sẽ chuyển biến thời tiết nắng mưa gió, không phải là thầy chuyển nhân quả của họ sao? Các con cứ nghĩ đi, nếu không có thầy thì ai biết cái này mà họ chuyển? Nếu không có thầy dạy thì cái nhân quả này ai biết đâu mà chuyển? Thì phải thọ lãnh đủ những cái quả ác của họ chứ sao. Cho nên tuy rằng mấy con thấy thầy không trực tiếp đẩy cái núi lửa, nhưng mà cái hành động đẩy được cái núi lửa là do ai không biết, do thầy hướng dẫn họ mới đẩy chứ sao họ biết đâu mà họ đẩy, không phải do thầy chuyển nhân quả của thiên hạ sao. Cho nên có một câu hỏi cũng ở ngoại quốc cũng hỏi y như Nguyên Thanh, có một người thầy nói lập luận cho nó như thế này, nói nhân quả của ai thì nói chuyện, chứ không có người nào chuyển nhân quả của người nào. Đó là nói dịch cá nhân. Còn một người nói rằng thầy sẽ chuyển được nhân quả của mình. Hai cái này đều đứng ở trên hai góc độ mà trả lời. Hai cái này hợp lại nó đúng. Bởi vì một mình thầy chuyển mà không có người theo thầy mà thầy chuyển thì chuyển không được. Mà thầy chuyển nhân quả thiên hạ thì bằng cách là thiên hạ nghe lời thầy, cũng như bây giờ mấy con có nghiệp lực không giải thoát, mấy con nhân quả của mấy con sanh ra như. Nhưng mà thầy bảo rằng mấy con sẽ học cái khóa này, mãi tháng sẽ chứng quả là hán. Không phải thầy chuyển cái nghiệp của mấy con, tham sân si mạng nghi của mấy con sao? Nếu không có thầy sách tấn khích lệ hướng dẫn thì mấy con làm sao biết đâu mấy con chuyển, mà gọi là mấy con thắp đuốc lên mà đi. Cho nên mấy con không nghe cái lời của Đức Phật dạy cái câu sau cùng sao? Ta chỉ là người hướng dẫn. Người hướng dẫn quan trọng lắm. Tức là cái người hướng dẫn, tức là cái người đó giúp chúng ta chuyển, nhưng mà cái người đó đã biết cách. Cho nên người đó chuyển nhân quả cho mọi người chứ. Cũng như bây giờ mấy con theo thầy, mấy con tin thầy, là thầy là chuyển nhân quả cho mấy con chứ. Chứ nếu không phải là, không phải có thầy thì mấy con biết đâu mấy con chuyển. Cho nên nghe cái lời Đức Phật nói, các con tự thách bước lên mà đi, ta không đi thay con đường đó được, ta chỉ là người hướng đạo thôi. Nhưng mà cái câu hướng đạo đó là quan trọng, nó chuyển cả cái thế gian này trở lại bình an đó. Nếu không có Đức Phật thì ngay giờ này chúng ta làm sao có tứ vị đế, có bốn cái chân lý này, làm sao có cái chương trình giáo dục đào tạo 8 cái lớp 3 cách này. Nếu không có đạo Phật thì bây giờ chúng ta đi tìm hết tôn giáo nào có cái chương trình này không, hay hoặc là có một triết gia, một triết học nào có cái điều này không, hay hoặc là chúng ta cứ đi tìm trong các nhà khoa học coi họ có nghĩ ra cái điều này không, hay là chỉ trên thế gian này, trên hành tinh này chỉ có một mình Đức Phật. Mấy con thấy, mấy con sống tu theo Phật mà bán nghi bán tin Phật thì thầy không biết được sao. Lời những Phật dạy, cái gì thầy đã ghi chú, thầy đã ghi chép ra rõ ràng là lời Phật dạy. Thầy không có gì mà của thầy mới nào. Từ cái chỗ mà thầy bảo mấy con chứng quả đáng là Phật đã bảo. Pháp ta không có thời gian đến để mà chắc các con mấy, mấy con nghĩ là đến để thấy giải thoát chút thôi, rồi bắt đầu đâu nó cũng vào đấy. Cái gì như vậy làm sao gọi là nhất gia hiền, làm sao gọi là bảy ngày, làm sao gọi là bảy tháng, làm sao gọi là bảy năm? Mấy con hiểu đơn giản quá vậy. Bây giờ chúng tôi yên ổn chút rồi, mấy lát nữa chúng tôi giận ầm ầm, chúng tôi đánh lộn nhau thì như vậy là có nghĩa lý gì mà gọi là tu theo Phật? Đã hiểu Phật rồi, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thì thấy thì giải thoát rồi. Thì luôn bây giờ từ cái ngày mà thấy giải thoát cho đến khi mà chúng ta hoàn tất được cái sự thấy này, chứ đâu phải thấy lúc thấy vậy lúc thấy khác. Mấy con thấy cái gì kỳ vậy? À, bây giờ tôi thấy tôi yên ổn chút, có người khác chửi là tôi thấy tôi sân, tôi sân thì cũng sân ầm ầm lên. Có lát nữa tôi thấy cái người nào đó thì tôi nghi ăn trộm ăn cắp. Thì như vậy là mấy con thấy cái thấy của mấy con thấy như thế nào? Đã nói thấy giải thoát chứ đâu phải thấy nghi ngờ người khác. Thế mà chúng ta học rồi mà chúng ta có làm đúng lời dạy của Phật không? Pháp ta không có thời gian đúng rồi. Vậy từ lâu đến giờ mình tu cái gì đây? Mấy con tu cái gì? Vậy mà nói xả là xả cái gì đây? Bây giờ mấy con có hiểu chưa? Thầy nói thì rất là mệt nhọc, nhưng không biết mấy con có tiếp thu được cái lời nói của thầy thật sự không? Nếu không tiếp thu thật sự thì mấy con tu theo thầy làm gì? Thầy nói rất rõ, thậm chí như thầy còn đặt câu hỏi chính A-la-hán là chính cái gì, mấy con biết không, cứ trả lời thầy đi. Người nào nghĩ A-la-hán chính như thế này thế khác, mấy con cứ nói lên cho thầy nghe cái nói của mấy con đúng hay sai, rồi mấy con dẫn chứng cái chỗ nào mà của Phật dạy cái đó đúng hay sai. Nếu không tiếp thu thật sự thì mấy con tu theo thầy làm gì? Ở đời người ta tu thì có cái bắt đầu và có cái sau cùng, chứ đâu có phải sự bắt đầu hoài. Nghĩa là bắt đầu chúng ta tu như thế nào và cái sau cùng như thế nào. Mấy con lấy cái chứng quả A-la-hán sau cùng mà nói, người chứng quả A-la-hán phải có tam minh, phải có thần thông, phải có lục thông, phải nhập định, phải ngồi thiền 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Nếu con lấy cái đuôi mà không biết cái đầu thì mấy con tu cái gì đây? Đầu đuôi phải như phải ra sao chứ? Phải hiểu cách thức mình, đầu mình tu như thế nào, đuôi mình như thế nào. Ở đây đầu đuôi phải y như nhau, chứ không có cái đầu mà khác cái đuôi khác. Nhưng mà cái sử dụng của cái đầu và cái sử dụng của cái đuôi, cái dụng của nó mà lục thông, tam minh, nhập định đều là cái dụng của cái tâm bất động, chứ đâu phải là cái chứng của người ta. Cái chứng đạo đâu có phải vậy. Cho nên cái chân lý chứng đạo là cái trạng thái diệt đế tâm bất động, chứ đâu phải là tam minh lục thông. Mấy con lấy cái dụng của người ta, mấy con lấy cái đó mình làm cái kết quả của Phật Pháp, mấy con sai mất. Mấy con hiểu Phật Pháp cái kiểu của mấy con hiểu cái dụng, chứ không hiểu cái giải thoát của nó, cái mục đích của nó. Cho nên mấy con nó khó quá, khó quá. Bây giờ tôi có thần thông được đâu mà khó, chứ người ta có nghĩ đến cái điều đó đâu. Người ta chỉ nghĩ đến cái tâm mình bất động, không ác pháp, tham sân si mạng nghi, không tác dụng được vào nó, chứ đó là giải thoát. Mấy con hiểu chưa? Cho nên cái hiểu của mấy con hiểu lệch là Phật cũng dạy có tam minh lục thông, cái người đó biết rằng mình có kiếp này tới kiếp này là hết. Mấy con nói cái dụng không, chứ mấy đâu con biết cái chỗ giải thoát của người ta là cái gì. Không lẽ cứ tối ngày cái ông đó tu rồi cứ bay trên trời, cứ chạy qua bay lại bộ kinh kênh và quảng, rồi cứ tàn hình biến ra con cóc, con nhái, con ếch làm chi đây, hay là hoặc là phóng hào quang lên làm gì đây? Cái dụng đó để làm gì? Bộ cái người tu đó làm bóng đèn sao mà tối ngày bật đèn cho nó sáng. Hiểu như vậy là hiểu là cái gì, để làm cái gì? Không, thầy nói thầy dán rõ lên để cho mấy con hiểu rồi. Đừng có lấy cái dụng mà nói là cái kết quả giải thoát của mấy con. Đó là cái dụng của tâm bất động, chứ không phải là cái kết quả, không phải là quả A-la-hán ở chỗ đó. Cho nên Đức Phật xác định rất rõ, cái mục đích của Đạo Phật là chỗ bất động tâm trước A-pháp. Mà ngay từ lúc đầu chúng ta đã bất động rồi, A-pháp tác động chúng ta có được đâu, là chúng ta bắt đầu rồi. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy mà. Nhắc đi nhắc lại rất nhiều cái câu nói đó. Các con thấy chưa? Bây giờ thì hôm nay được khởi sự cho chúng ta, và đồng thời cái lớp này thầy vẫn giữ nguyên cái số người này. Ai có tin thì theo thầy tu, không tin thì mấy con sẽ xin thầy, thầy cho rút tên mấy con ra. Còn người nào giữ khuyết mà thầy thấy nhiệt tâm, thầy sẽ cho vào thay thế vào. Ở đây tới giờ phút mà thầy khai hạ năm nay, mùa hạ năm nay thầy khai hạ, và bắt đầu không biết cái mùa hạ nào mà chứng đạo thì mới ra thất, còn không chứng đạo thì rứt nát dương tâm thất, chứ không có. Nghĩa người nào cũng tha thiết sự giải thoát, người nào cũng muốn làm chủ sự sống chết của mình thì phải có một quyết tâm. Còn người nào thấy không được thì xin phép này, thì mong rằng trong 10 người này thầy sẽ hướng dẫn họ đầy đủ, họ sẽ chứng đạt, và chứng đạt để tiếng nói của Phật giáo trong thời đại của chúng ta. Ở cái lớp chúng ta có 20 người đều tu chứng. Chúng ta không vì một tâm nhỏ mọn nào mà chúng ta hãy thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trên cái sự tu chứng. Chúng ta có tâm ganh tị thì ngay đó là chúng ta phải lìa khỏi cái lớp tu này, vì tâm chúng ta nó không tốt. Còn chúng ta biết thương nhau, biết sự tu tập, kéo dài thời gian này, sống trong thời gian này không phải là chuyện gì. Chúng ta giúp đỡ và thương yêu để mà nâng đỡ, chúng ta đồng lên để mà chúng ta cùng nhau có một tiếng nói chung là Phật Pháp có người tu chính vậy, chứ không phải đây là nói, đây là chính, đây là cái lời nói không thật, mà cái lời nói thật mọi người ở đây, 20 người này chứng minh cho cái sự nói thật của thầy. Ở đây chúng ta nói tâm bất động của chúng ta, chúng ta không cần nói cái dụng. Bởi vì cái dụng là cái tâm chúng ta tròn đầy thì cái dụng nó sẽ đầy đủ, nó không thiếu một cái gì. Cho nên ở đây chúng ta phải biết để mà chúng ta tu tập. Ở đây chúng ta biết để mà thương nhau trên con đường tu, không phải chúng ta bỏ hết, đâu có dám ăn khi thở. Chúng ta bỏ hết, đâu dám vui chơi nói chuyện. Chúng ta bỏ hết. Thậm chí như cả quần áo chúng ta đang có là chúng ta không cần thay đổi. Không cần thay đổi bộ nào. Từ đây về sau cho đến khi chuyển đạo, không cần thay đổi một cái áo, cái quần nào cả. Nội bao nhiêu chúng ta đủ. Chứ không phải tu nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều bộ quần áo đâu. Chỉ một bộ quần áo mấy con đang mặc ở trong người của mấy con. Mấy con đủ ba y một bát, đủ cho mấy con chứng đạo. Mấy con không cần thay. Một bộ áo ngắn là đủ mấy con. Đó là cái sự quyết định do mấy con. Mà thầy là chỉ là người khích lệ, sách tấn, hướng dẫn cho mấy con tu. Thầy là người hướng đạo. Thầy là người cầm ngọn đuốc soi đường cho mấy con đi. Còn đi hay không đi, đó là quyền của mấy con, chứ không phải là của thầy. Ở đây pháp của Phật như thật, nghĩa là tâm của mấy con như thế nào, biết như thật, không còn ai mà che đậy ở trong đó được đối với mấy con. Từ mấy con đến đây thầy xin chấm dứt. Và đồng thời thì mấy con nhớ rằng cái lớp học của chúng ta là cái lớp quyết định là sẽ đạt được kết quả của sự tu tập. Nếu mà không được, ít ra cái lớp của chúng ta cũng phải được một hai người, chứ không thể không có dưới một hai người. Thầy báo cho mấy con biết cái lớp của chúng ta sẽ có một hai người, thì mấy con tự lượng sức của mấy con. Thầy thì cố gắng hết mình để giúp cho mấy con tu tập. Người nào thầy cũng thương, không có người nào mà thầy ghét, thầy bỏ. Mặc dù mấy con như thế nào đi nữa, mấy con có nói thầy như thế nào đi nữa, thầy vẫn thương. Đối với thầy thì không có người nào mà thầy ghét. Mấy con nói thầy là sao cách này, lúc nói qua, lúc nói lợi, lúc gì, thầy chẳng mà cái vấn đề đó. Đối với thầy, ngày hôm nay thầy nói như thế này, ngày mai thầy nói như thế khác, chưa hẳn thầy nói tật cái mục đích của nó. Các con cứ xét cái lời nói thầy, không bao giờ thầy. Nhưng thầy có thay đổi biến chuyển từng cái quả, từng cái nhân quả của nó diễn biến. Nhưng cái mục đích chính của nó là không bao giờ mà thầy tật. Lời nói của thầy không bao giờ nó giữ vì đúng cái cốt lõi của nó, không bao giờ mà thầy nói sai cục luôn. Nhưng cái nhân quả nó diễn biến thì thầy thay đổi theo cái nhân quả diễn biến để cho nó phù hợp trong cái thời điểm đó. Hiện giờ là cái thời điểm này, nhưng ngày mai hay một lát nữa là cái thời điểm khác. Cái diễn biến của nhân quả khéo léo, linh động để làm sao xây dựng cho được cái lớp chúng ta tu chính là để tiếng nói của chúng ta, tiếng nói của thầy, tiếng nói của nền đạo đức. Nền đạo đức sống không làm khổ mình của người, không chứng minh được cái đạo đức thì còn gì nữa. Lúc nào cũng hờn, cũng giận, cũng phiền não, cũng điều này thế kia, làm khổ mình, làm khổ người. Nền đạo đức đó để dựng làm gì đấy, có được không? Mà trong khi những người theo sát bên thầy, tu tập theo thầy, và lúc nào cũng kích bác chống đối nhau thì như vậy có đúng không? Thì không đúng thì mình dẹp đi chứ để làm gì. Có người tu được không? Tượng trưng cho mấy con là đại diện cho con người ở trên hành tinh này. Mà mấy con làm không được thì những người kia họ làm được không? Chắc cũng không làm. Thì nên dẹp cái lớp này đi cho rồi, thầy còn khỏe hơn. Sống phải thanh thản, an lạc, mình mới sướng hơn. Mình tự tại, mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Bệnh đau đối với mình có nhầm nhò gì với mình đâu. Riêng thầy an lạc rồi. Còn mấy con thì khoác khoái thì mấy con chịu chứ. Có nhầm nhò gì với thầy đâu. Thầy thương mà thầy dựng, thầy mong cho mấy con thực hiện được. Mà mấy con không thực hiện được, mấy con cứ mang cái tâm tham sân si mạn nghi ở trong lòng, ganh tị tị hiềm này là nọ kia đủ thứ, thì đó là cái lỗi của mấy con chứ đâu phải là lỗi của thầy đâu. Thầy dạy mấy con bị xả bỏ, từ bỏ, ngăn chặn, diệt. Mấy con không nghe thì mấy con muốn nuôi dưỡng nó thì mấy con chịu lấy cái hậu quả của mấy con đau khổ, chứ riêng thầy có cái chỗ nào đâu mà thầy sợ. Cho nên thầy thấy nếu mà mấy con còn mang có một cái tâm tham si ác pháp như vậy thì thầy thấy rằng sự đào tạo của thầy không được. Thầy dẹp lớp liền, tức khắc tinh sắc thầy dẹp. Đạo đức thầy bỏ, thầy không bao giờ phổ biến một cái đạo đức này. Mặc dù những cái đạo đức của thầy dài thiết thực của thầy, nhưng mà thầy dẹp. Đời người ta khổ là do nghiệp người ta, mình cố gắng kê dai để chuyển nghiệp cho họ, mà mình chuyển không nổi thì tại họ chứ không phải tại mọi người. Cùng đi với thầy chứ đâu phải một mình thầy mà đi mà cho mấy con được bình an. Cả bao nhiêu người trên hành tinh này cùng đi với thầy thì mọi người mới được bình an. Chứ bây giờ có một mình thầy đi mà mọi người không chịu đi thì làm sao mà thầy đi cho ai đây? Tốt hơn thì đi một mình lên. Đó là đến đây thầy xin chấm dứt. Chúng ta nghỉ một chút xíu rồi 10 giờ thì mấy con còn có dịp đi thành phố lo đem kinh sách để gửi về Hà Nội, đó là cái nhiệm vụ bổn phận mấy con đem giao kinh sách. Còn ai hỏi gì không thì bây giờ chúng ta nghe rồi suy ngẫm coi mình tu nổi hay không, không nổi thì cứ lúc đôi. Còn người nào quyết một là chết, hai là xong, hai là chứng đạo thì ở lại với thầy. Một là thầy trò đoàn kết nhau, hai là chúng ta sẽ chứng đạo như thầy, có vậy thôi. Đừng nghĩ, đừng có tự ti mà cảm rằng mình sẽ không tu nổi. Thầy, những người ngồi trước mặt thầy ai cũng tu được hết, không có người nào tu được. Bởi vì pháp Phật dễ chứ không có khó, dạy chúng ta cụ thể rõ ràng. Tham, mình biết tâm mình có tham chứ đâu phải nó lộ cái tướng tham mà mình không biết sao, đâu có gì mình không biết cái tham của mình. Sân, sân thì tức giận ở trong lòng mình làm sao không biết. Tưởng si, buồn ngủ, hôn trầm thì mình cũng biết, và cách thức phá mình cũng biết rồi, đâu có gì mà người nào lại không biết. Rồi mạng, cái ngã mạng của mình cũng biết chứ sao. Ai động tới mình thì mình thấy mình sân, rồi mình thèm ăn cái này, thèm kia, ăn cái kia, là cái chánh mạng mình nó có không? Đó là cái tà mạng chứ đâu có. Mình rõ ràng là những cái mạng đều nó hiện ra qua cái tướng tham dục của mình chứ gì. Mình thấy quá rõ chứ gì. Còn nghi, chứ mấy con thấy rõ ràng không nghi cái này thì cũng nghi cái kia. Nghi người này, nghi người kia, mà huynh đệ của mình nghi cái gì? Mà mình nghi, từ cái nghi đó mà đem đi đến cái thiếu đoàn kết, cái chia lì. Cho nên chúng ta trong cuộc đời chúng ta thiếu đoàn kết thì làm gì cái nền đạo Phật này dựng lên được. Cho nên quan trọng là chúng ta biết cái gì, nó làm cho chúng ta ly gián, nó làm chúng ta tức giận nhau, nó làm chúng ta chia lìa nhau. Điều hôm nay thầy nhắc tới đó là cái điều mà chúng ta cần phải xả thực, chứ không phải là ngồi thiền nhập định, không phải là đi, không phải là định niệm hơi thở gì cả. Nhưng những phương pháp đó đều trợ giúp cho chúng ta để chúng ta xả những cái ác hơn. Nó trợ giúp chúng ta chứ không phải là pháp đó để mà đưa chúng ta đi đến cứu cánh, mà nó trợ giúp chúng ta để chúng ta đem lại sự bất động. Đến đây thầy giúp rồi, mấy con chuẩn bị, mấy con dự.